Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. Mời quý vị nghe buổi phát thanh ngày thứ Hai, 22 tháng 9 năm 2014, lúc 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Hoa Kỳ hoan nghênh thỏa thuận chia sẻ quyền lực tại Afghanistan.
I want to congratulate Dr. Ashraf Ghani, the new...
Thông tín viên đài VOA sẽ có bài tường thuật từ thủ đô Mỹ, nhưng trước hết là tóm lược các tin quan trọng khác.
Người Kurd ở Syria chạy sang Thổ Nhĩ Kỳ lánh nạn trước đà tiến quân của nhà nước Hồi giáo. Ukraine thoái lui quân đội ra khỏi khu trái đồn ở đông bộ nước này. Sinh viên Hồng Kông tẩy chay trường lớp để phản đối Bắc Kinh.
Thủ tướng Việt Nam kêu gọi thúc đẩy bộ quy tắc ứng xử Biển Đông. Mời quý vị đón nghe chi tiết trong phần tin có liên quan đến Việt Nam. Sau đây là bản tin thế giới do Hoài Hương phụ trách.
Các giới chức Thổ Nhĩ Kỳ nói hơn 130.000 người Syria gốc Kurd đã băng qua biên giới vào Thổ Nhĩ Kỳ từ cuối tuần trước để chạy đi lánh nạn trước đà tiến của các phần tử hiếu chiến nhà nước Hồi giáo. Các giới chức chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ hôm nay nói rằng họ dự kiến con số người chạy đi lánh nạn sẽ gia tăng và đang chuẩn bị cho tình huống tệ hại nhất. Thổ Nhĩ Kỳ đã tiếp nhận khoảng 850.000 người tị nạn Syria kể từ khi cuộc nội chiến khởi sự tại nước này hồi tháng 3 năm 2011. Khoảng 300.000 người đã tới Thổ Nhĩ Kỳ trong năm nay. Làn sóng tị nạn mới nhất diễn ra giữa lúc nhóm nhà nước Hồi giáo tiếp tục tiến vào các khu vực của người Kurd ở miền Bắc Syria trong tuần qua. Nhóm này đã chiếm quyền kiểm soát ở đông bộ Syria cũng như nhiều khu vực rộng lớn ở miền Bắc và miền Tây Iraq. Đảng Công nhân Kurdistan, gọi tắt là PKK, đã lên tiếng kêu gọi người Kurd ở Thổ Nhĩ Kỳ cầm súng để bảo vệ các thị trấn giáp danh với Syria. Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ John Kerry đã mở một cuộc họp trực diện hiếm hoi với Bộ trưởng Ngoại giao Iran hôm qua. Ông nói rằng đang có cơ hội để đạt được tiến bộ trong các cuộc đàm phán về vấn đề hạt nhân với nước này. Ngoại trưởng Kerry thảo luận với Ngoại trưởng Mohammad Javad Zarif của Iran tại một khách sạn ở thành phố New York trong hơn một giờ đồng hồ. Cả hai ông đều có mặt tại New York để tham dự phiên họp của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc trong tuần này. Một giới chức Mỹ nói ông Kerry dự tính sẽ tiếp tục các cuộc đàm phán hạt nhân trong tuần này và sẽ gặp lại ông Zarif nếu cần. Iran và nhóm P5+1 gồm có Anh Quốc, Trung Quốc, Pháp, Đức, Nga và Hoa Kỳ đang đối mặt với hạn chót là vào tháng 11 tới đây phải đạt một thỏa thuận để Iran kiềm chế hoạt động nâng cấp uranium của họ để đánh đổi việc tháo gỡ các biện pháp chế tài của phương Tây. Hoa Kỳ tin rằng Iran đang tìm cách chế tạo một quả bom hạt nhân, nhưng Iran thì khẳng định chương trình hạt nhân của họ tuyệt đối chỉ nhắm các mục đích hòa bình. Các giới chức Mỹ cho hay hai vị ngoại trưởng còn thảo luận về cuộc chiến chống các phần tử hiếu chiến nhà nước Hồi giáo ở Iraq và ở Syria. Ông Kerry nói sẽ không có hợp tác quân sự với Iran, nhưng ông không loại bỏ khả năng là Iran có thể đóng góp vào nỗ lực này.
Chính quyền của Tổng thống Obama đã ca ngợi thỏa thuận thành lập một chính phủ đoàn kết quốc gia giữa các ứng viên Tổng thống đối nghịch ở Afghanistan và nói rằng thỏa thuận đó là một cơ hội quan trọng để đoàn kết và gia tăng ổn định. Thông tín viên VOA Victor Beatty tường thuật rằng thỏa thuận chấm dứt 6 tháng bế tắc chính trị mà nổi bật là cơ cấu chia sẻ quyền lực do Ngoại trưởng John Kerry làm trung gian. Ông Kerry cho rằng thỏa thuận này bảo đảm quá trình chuyển đổi dân chủ một cách hòa bình lần đầu tiên ở Afghanistan. Mời quý vị nghe Nguyễn Trung trình bày chi tiết.
Tổ Bạch Ốc đã hoan nghênh cựu Ngoại trưởng Afghanistan Abdullah Abdullah và cựu Bộ trưởng Tài chính đồng thời là giới chức của Ngân hàng Thế giới Ashraf Ghani vì đã ký kết thỏa thuận và nói rằng thỏa thuận này giúp chấm dứt cuộc khủng hoảng chính trị ở Afghanistan và khôi phục niềm tin vào con đường phía trước. Tuyên bố của Tổ Bạch Ốc nói rằng Hoa Kỳ ủng hộ thỏa thuận và sẵn sàng hợp tác với tân chính quyền Afghanistan để bảo đảm thành công. Tổng thống Obama hôm qua đã điện đàm với cả hai ứng cử viên để chúc mừng sự lãnh đạo của họ cũng như sự sẵn sàng hợp tác nhằm thúc đẩy các quyền lợi quốc gia của Afghanistan. Phát biểu tại trụ sở của Liên Hợp Quốc ngày hôm qua, Ngoại trưởng Kerry khẳng định mối quan hệ đối tác chiến lược giữa Hoa Kỳ và Afghanistan cũng như cam kết tiếp tục ủng hộ tân chính phủ.
Tôi muốn chúc mừng tiến sĩ Ashraf Ghani mới được thông báo là Tổng thống Afghanistan và tiến sĩ Abdullah Abdullah vì những hành động của họ như những chiến khách lỗi lạc, vì sự lãnh đạo của họ, vì sự sẵn lòng đặt Afghanistan và quyền lợi của người dân Afghanistan lên trên các lợi ích cá nhân và đảng phái. Họ đã cùng tham gia chính phủ đoàn kết. Một chính phủ sẽ mang lại cơ hội to lớn nhằm đạt tiến bộ ở Afghanistan cũng như dẫn tới việc ký kết thỏa thuận an ninh chung với Hoa Kỳ trong vòng khoảng một tuần nữa và lễ nhậm chức của tân tổng thống vào tuần tới. Và quan trọng hơn nữa là một chương trình đoàn kết và cải cách thực sự sẽ được thực thi nhân danh người dân Afghanistan.
Ông Kerry chính là người đã giúp dàn xếp thỏa thuận chia sẻ quyền lực hồi tháng 8. Ông nói rằng các diễn biến mới này sẽ mở ra một chương mới trong mối quan hệ giữa Mỹ và Afghanistan. Hôm qua, ông Ghani đã được công bố là tổng thống đắc cử. Theo thỏa thuận dài 4 trang, ông Ghani sẽ chia sẻ quyền lực với ông Abdullah là người sẽ nắm giữ vị trí trưởng quan hành chính. Ông Ghani sẽ nhậm chức tổng thống vào thứ hai tuần tới, tức ngày 29 tháng 9. Cả hai giới chức sẽ cùng quyết định xem ai sẽ lãnh đạo các bộ quan trọng. Ông Jonah Blank, nhà phân tích về Nam Á của tổ chức nghiên cứu RAND Corporation ở Washington, hoan nghênh thỏa thuận chia sẻ quyền lực.
Afghanistan lâu nay có hệ thống lãnh đạo phi tập trung. Thỏa thuận mà người sẽ trở thành tổng thống là ông Ghani và ông Abdullah Abdullah đã đạt được sẽ đưa vấn đề trách nhiệm của địa phương cũng như một phần của tiến trình thương thảo vốn là một phần không nhỏ của chính trị Afghanistan trở lại với hệ thống chính trị của nước này.
Ông Blank nói rằng ông tin là thỏa thuận này sẽ xoa dịu căng thẳng sắc tộc tại Afghanistan.
Nếu chỉ có một ứng cử viên trở thành người chiến thắng, nắm giữ tất cả mọi quyền hành và ứng cử viên khác thì trắng tay, thì điều đó sẽ dẫn tới căng thẳng trong nhiều nhóm sắc tộc khác nhau ở Afghanistan. Không những chỉ có sự đối chọi giữa người Pashtun với người Tajik hay có sự chia rẽ trong cộng đồng người Pashtun, mà thực ra là trong tất cả mọi cộng đồng. Sự sắp xếp quyền lực này sẽ giúp cho mọi sự chia rẽ và xung khắc được giải quyết trong lĩnh vực chính trị, chứ không qua bạo lực.
Ông Blank ca ngợi điều ông gọi là vai trò lãnh đạo và sự yêu nước của cả ông Abdullah và ông Ghani vì đã đạt được một thỏa thuận mà ông miêu tả là không những lý tưởng cho cả hai bên mà còn đúng đắn cho người dân Afghanistan. Ông Najib Shahrani, một giáo sư Đại học Indiana, người gốc Afghanistan nói rằng cũng có một số khía cạnh đáng lo ngại trong thỏa thuận chia quyền.
Trên cơ bản thì nó không tôn trọng lá phiếu của người dân. Người dân đầy hứng khởi đã đi bỏ phiếu 6 tháng trước và họ cũng làm như vậy trong cuộc bỏ phiếu vòng nhì. Và về cơ bản, cả hai cuộc bầu cử đều gian lận bởi vì điều mà chính phủ, những người thực hiện cuộc bầu cử và những người giám sát cuộc bầu cử đã làm. Và rốt cuộc, họ thậm chí còn không thông báo tỷ lệ phần trăm phiếu đã giành được hoặc mất đi sau 6 tháng, cũng như sau khi để xảy ra cái giá quá lớn mà những người trả thuế của Mỹ phải gánh chịu và rốt cuộc đã trở nên vô nghĩa. Đó là một thỏa thuận giữa các nhóm có quyền thế, những người đã hiện diện trong chính phủ, những người đã là một phần của chính phủ trong 13 năm qua.
Ông Shahrani bày tỏ lo ngại là hai ứng cử viên sẽ tiếp tục cho thấy sự mất lòng tin trong chính phủ như họ đã thể hiện trong tiến trình bầu cử.
Nếu họ tin tưởng lẫn nhau thì tiến trình bầu cử đã không mất thời gian như thế này. Ta phải nhớ rằng Ngoại trưởng Kerry đã hai lần tới Kabul để làm trung gian cho thỏa thuận này nhưng không thành công. Và rồi đích thân Phó Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc phải can thiệp, rồi cả đại diện thường trú của Liên Hiệp Quốc, rồi cả đại sứ Mỹ nữa. Ai sẽ tham gia chính phủ Liên Hiệp vẫn còn là một vấn đề chưa rõ ràng. Họ sẽ được chỉ định như thế nào? Ai chỉ định họ? Và họ sẽ phân chia các bộ được coi là chủ chốt hay các bộ kém chủ chốt như thế nào?
Ông Shahrani nói rằng một kết quả tích cực từ tiến trình này là chức vụ tổng thống mà người giành chiến thắng sẽ đảm nhận, vốn được quy định trong hiến pháp Afghanistan đã bị thách thức. Ông gọi thỏa thuận chia sẻ quyền lực là một giải pháp tạm thời. Như ông hy vọng rằng Hội đồng Bô Lạc Lawyer Jaga sẽ nhóm họp trong 2 năm tới, sẽ xử lý điều ông gọi là sự tập trung quyền lực quá độ vào chức vụ tổng thống. Nhưng cả hai nhà phân tích này đều thừa nhận là đội ngũ lãnh đạo mới sẽ đối mặt với các thách thức vô cùng to lớn về kinh tế, an ninh và chính trị.
Thưa quý thính giả, Quay sang Pakistan, quân đội nước này cho hay họ đã tiêu diệt được hơn 30 phần tử chủ chiến trong các cuộc giao tranh và không kích nhắm vào những nơi ẩn náu của phe chủ chiến ở khu vực đầy bất ổn ở vùng Tây Bắc nước này. Quân đội Pakistan nói các cuộc không kích đã giết chết 20 phần tử chủ chiến và phá hủy 3 nơi ẩn náu của họ ở thung lũng Tira và khu bộ tộc Khyber. Trong một diễn tiến riêng rẽ, quân đội Pakistan cho biết 11 phần tử chủ chiến đã bị giết chết sau khi họ phát động một cuộc tấn công xuyên biên giới nhắm vào một chốt kiểm soát an ninh ở Bắc Waziristan. Một thông báo nói rằng các binh sĩ Pakistan đã đẩy lùi được cuộc tấn công thực hiện vào sáng sớm và đã bắt đi một phần tử chủ chiến. 3 binh sĩ Pakistan đã tử trận. Quân đội Pakistan nói họ đã giết chết hơn 900 phần tử chủ chiến kể từ khi phát động một chiến dịch quân sự quy mô lớn ở khu bộ tộc ở miền Tây Bắc hồi tháng 6. Khu vực này cấm các nhà báo lui tới và vì vậy không thể nào kiểm chứng được một cách độc lập các số liệu do quân đội Pakistan công bố. Trong một tin hàng đầu khác, các giới chức Ukraine cho hay họ đã bắt đầu rút quân ra khỏi một khu vực trái đồn ở miền Đông, nơi họ đã chiến đấu chống phe ly khai thân Nga. Một người phát ngôn của quân đội, ông Andriy Lysenko, hôm nay nói rằng các cuộc tấn công của phe nổi dậy đã giảm thiểu và cho phép Kiev thực thi một thỏa thuận đã đạt được hồi tuần trước với phe đòi ly khai để tạo ra một khu vực trái đồn rộng 30 km. Hôm qua, Ukraine nói họ sẽ không triệt thoái các lực lượng của họ cho tới khi nào không còn các vụ vi phạm lệnh ngưng bắn. Họ nói thêm rằng nhiều vụ vi phạm đã xảy ra. Ukraine là vấn đề nằm cao trong nghị trình của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc ở New York trong tuần này. Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ không tham gia hội nghị này. Thay vào đó, Bộ trưởng Ngoại giao của nước này là ông Sergei Lavrov sẽ đại diện cho Moscow tại phiên họp thường niên này. Tuy nhiên, các giới chức của Điện Kremlin nói ông Putin sẽ đến dự hội nghị G20 ở Australia vào tháng 11 sắp tới. Và tại đây, tình hình xáo trộn tại Ukraine có phần chắc sẽ là đề tài thảo luận chính. Hôm qua, hàng ngàn người Nga đã tuần hành tại Moscow chống lại việc Điện Kremlin ủng hộ các phần tử ly khai Ukraine. Một người biểu tình nói với VOA rằng Tổng thống Putin đang lôi kéo nước Nga vào tình trạng hỗn loạn, chủ nghĩa dân tộc và phát xít. Những người biểu tình ủng hộ Điện Kremlin thì mô tả những người đi tuần hành chống chính sách của Nga là những kẻ phản bội. Các vụ xô xát đã diễn ra giữa hai phe bất chấp sự hiện diện đông đảo của cảnh sát Nga.
Những người ủng hộ phe đối lập cùng với những người biểu tình phản chiến đã xuống đường ở Moscow hôm Chủ nhật để đòi hòa bình cho Ukraine và yêu cầu Điện Kremlin ngưng hỗ trợ quân sự cho phe đòi ly khai. Từ Moscow, thông tín viên Daniel Scharf của đài VOA gửi về bài tường thuật do Duy Ái trình bày sau đây.
Hàng ngàn người Nga đã xuống đường ở Moscow lần thứ nhì trong năm nay để yêu cầu Điện Kremlin chấm dứt những hành động quân sự ở Ukraine. Nhưng nhiều người trong đoàn biểu tình chẳng những chỉ đòi hòa bình cho Ukraine mà họ còn muốn có sự thay đổi chính trị ở nước Nga. Một người biểu tình tên Daniel nói anh không muốn nhìn thấy Tổng thống Vladimir Putin và những người có quyền thế ở Điện Kremlin tiếp tục thực hiện những hoạt động chính trị mà anh cho là có tính chất phá hoại.
I think it's a big mistake. He's taking Russia.
Tôi nghĩ đây là một sai lầm lớn. Ông ấy đang đưa nước Nga vào tình trạng hỗn loạn, vô pháp luật và đi theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan và chủ nghĩa phát xít. Không nên làm như vậy.
Một nhóm nhỏ những người chống đối cuộc biểu tình đã lớn tiếng mắng mỏ những người tuần hành cho hòa bình. Họ gọi những người này là những kẻ phản bội và những người Marxist vì ủng hộ chính phủ ở Kiev thay vì hậu thuẫn cho phe đòi ly khai thân Nga ở Ukraine. Tuy nhiên, theo lời lãnh tụ đối lập Boris Nemtsov, người tổ chức cuộc tuần hành, thì chính Tổng thống Putin mới là người hành xử như một kẻ độc tài.
Ông ấy nói dối để trả thù cho cuộc cách mạng Ukraine. Khi người dân Ukraine xuống đường và lật đổ Tổng thống Yanukovych, một kẻ ăn cắp và thối nát, ông Putin lo sợ điều này có thể lặp lại ở Nga. Và ngoài ra ông ấy nghĩ rằng nếu Ukraine thành công trên con đường của Âu Châu, thì quyền lực của ông ấy sẽ bị đe dọa.
Cảnh sát đã tịch thu một số biểu ngữ của người biểu tình mà họ cho là có tính chất phê phán quá độ đối với Tổng thống Putin và những hành động của Nga ở Ukraine. Tuy các biện pháp an ninh nghiêm ngặt đã được áp dụng, nhưng một số vụ xô xát đã xảy ra khi những người phản đối cuộc tuần hành tấn công những người biểu tình. Trong lúc xuống đường để biểu dương lực lượng, phe đối lập cũng thừa nhận họ là một tiếng nói thiểu số và ảnh hưởng của họ đã bị mất đi khá nhiều so với những cuộc phản kháng cách nay vài năm khi họ đòi Tổng thống Putin từ chức. Ông Nemtsov nói rằng hàng ngũ đối lập bị yếu đi bởi vì có sự đàn áp, tuyên truyền và sự cổ suý cho chủ nghĩa dân tộc cực đoan của Điện Kremlin.
In reality, many people are...
Trên thực tế, có nhiều người bị đàn áp và bị truy tố. Đây là điểm thứ nhất. Điểm thứ nhì là tình hình kinh tế khả quan đã giúp cho ông Putin bịt miệng những người không hài lòng với tình hình kinh tế. Và tình trạng cuồng loạn sặc mùi đế quốc, giống như thời Đức Quốc xã, mà ông Putin tạo ra trên các cơ quan truyền thông đại chúng đã làm cho phong trào phản kháng bị yếu đi. Và ở một mức độ nào đó thì phong trào này đã trở thành một phong trào của những người bất đồng chính kiến.
Ông Nemtsov nói rằng cuộc tuần hành cho hòa bình này có thể giúp cho phong trào đối lập có thêm sức mạnh.
Để giải thích quan điểm của mình cho dân chúng tôi phải lợi dụng cơ hội duy nhất là Facebook và các trang mạng xã hội mà một số ít cơ quan truyền thông đại chúng độc lập vẫn còn hoạt động.
Ông Nemtsov cũng là người cố vấn cho các nhà lãnh đạo Ukraine, nói rằng nền hòa bình lâu dài ở Ukraine không chỉ tùy thuộc vào nước Nga, mà giới hữu trách Kiev cũng cần phải thực hiện những biện pháp cải cách nghiêm khắc để diệt trừ tham ô, là một tệ nạn thâm căn cố đế ở Ukraine.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 190m50 hay là 1575kHz. Quý vị cũng có thể truy cập trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com hay là 2233-2233.com. Đến đây, Trà My xin đem đến quý vị phần tin có liên quan đến Việt Nam.
Thủ tướng Việt Nam kêu gọi thúc đẩy Bộ Quy tắc ứng xử Biển Đông. Thủ tướng Việt Nam kêu gọi Đông Nam Á và Trung Quốc tăng tốc các cuộc đàm phán về Bộ Quy tắc ứng xử Biển Đông mang tính ràng buộc pháp lý để giải quyết các tranh chấp theo luật quốc tế và ngăn phát sinh xung đột. Hàng loạt các tờ báo ở châu Á ngày hôm nay dẫn phát biểu của ông Nguyễn Tấn Dũng trong cuộc họp thường niên của mạng lưới tin tức châu Á ANN nhấn mạnh sự cần thiết phải giải tỏa tranh cãi chủ quyền ở Biển Đông bằng các cuộc đối thoại ôn hòa và thương lượng trên tinh thần luật pháp quốc tế. Tại cuộc họp của 22 tổ chức truyền thông từ 19 quốc gia diễn ra trong 2 ngày, 18 và 19 tháng 9 ở Hà Nội, nhà lãnh đạo Việt Nam khẳng định hòa bình, ổn định, an toàn an ninh hàng hải là quan tâm và cũng là lợi ích chung của ASEAN, châu Á và cả thế giới. Ông Dũng cho biết thêm rằng Trung Quốc và ASEAN đã nhất trí phải hình thành bộ quy tắc ứng xử và phải thực thi hóa nguyên tắc 6 điểm của ASEAN về Biển Đông, vốn yêu cầu tất cả các bên tuân thủ luật quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển 1982, thực thi tuyên bố ứng xử và thiết lập bộ quy tắc ứng xử Biển Đông. Vẫn theo lời ông Dũng, để có được hòa bình ở Biển Đông, không còn cách nào khác ngoài sự giám sát chặt chẽ và nghiêm túc từ các bên liên quan đối với việc thực thi tuyên bố ứng xử và các nỗ lực chung cho một bộ quy tắc ứng xử. Thủ tướng Việt Nam đề nghị, trong khi chờ đợi có một bộ quy tắc cưỡng hành và rõ ràng, thì các bên nên hành xử tự chế. Những vi phạm vẫn diễn ra kể từ khi tuyên bố ứng xử giữa Trung Quốc với ASEAN được ký kết hồi tháng 11 năm 2002, và chưa có dấu hiệu cho thấy là các cuộc thương lượng về bộ quy tắc ứng xử sẽ gần được chung quyết. Tuần rồi, truyền thông trong nước dẫn thống kê 10 năm thực hiện Hiệp định Hợp tác Nghề Cá Vịnh Bắc Bộ giữa Việt Nam với Trung Quốc cho biết, mỗi năm có 1.200 lượt tàu Trung Quốc vi phạm vùng biển Việt Nam đánh bắt phi pháp. Tàu của Bắc Kinh cũng thường xuyên bị Hà Nội tố cáo là tấn công, sách nhiễu, đâm chìm hoặc cướp bóc tàu cá Việt hoạt động trên Biển Đông. Tất cả các cáo giác và yêu cầu bồi thường thiệt hại của Việt Nam trước nay đều không được phía Trung Quốc đáp ứng. Ngược lại, Bắc Kinh nói họ hành xử đúng luật và tố cáo ngược lại rằng tàu Việt Nam xâm nhập hải phận Trung Quốc bất hợp pháp. Căng thẳng Việt-Trung đặc biệt leo thang từ đầu tháng 5 năm nay sau khi Trung Quốc đưa giàn khoan 981 vào thăm dò dầu khí tại khu vực Việt Nam có tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cam kết là sẽ biến Bắc Kinh thành một cường quốc hàng hải và đưa quân đội nước này thành một lực lượng chiến đấu hiện đại giữa các tranh chấp chủ quyền lãnh hải gay gắt với Việt Nam và Philippines. Trước các hành động lấn lướt không ngừng của Bắc Kinh, Hà Nội lần lượt thu nhận các tàu ngầm lớp Kilo của Nga trong hợp đồng 2 tỷ đô la, tậu về tổng cộng 6 chiếc diesel điện, đề án 636 trước cuối năm 2016, nhằm tăng cường khả năng cho lực lượng hải quân. Thứ trưởng Quốc phòng Nguyễn Chí Vịnh nói, Việt Nam không khơi mào xung đột ở Biển Đông, nhưng sẽ không lùi bước đứng nhìn nếu một nước nào khai chiến. Xuất hiện thêm virus cúm gia cầm tại Việt Nam. Hơn 3.100 con vịt bị phát hiện nhiễm virus cúm gia cầm H5N6 ở tỉnh Quảng Nam. Tân Hoa Xã ngày 22 tháng 9 dẫn nguồn tin trong nước cho hay một đàn vịt ở xã Tam Mỹ Đông, huyện Núi Thành, trong tuần qua được xét nghiệm dương tính với virus cúm gia cầm. Hơn 900 con vịt khác ở các trại chăn nuôi trong cùng khu vực được phát hiện chết hàng loạt. Giới chức địa phương cho hay đã tiến hành tiêu hủy các con vịt bị nhiễm bệnh và phun xịt hóa chất tại các nông trại bị ảnh hưởng để ngăn ngừa dịch lan tràn. Thêm vào đó, tất cả các trung tâm thú y trong tỉnh đã được lệnh chuẩn bị các biện pháp phòng chống sự lây lan của virus AH5N6, đặc biệt là các phương pháp ngăn ngừa virus từ gia cầm lây sang người. Giới hữu trách nói, ổ dịch nằm ở khu tách biệt nên chưa lây lan sang các địa phương khác và khuyến cáo người dân không nên tiêu thụ các sản phẩm gia cầm bị nhiễm bệnh. Trước đó, hôm 16 tháng 9, tỉnh Quảng Ngãi đã tiêu hủy 1.000 gia cầm bị nhiễm virus này. Đây là trường hợp nhiễm virus gia cầm H5N6 thứ tư trong tỉnh. Việt Nam khánh thành đường cao tốc nối liền Việt Trung. Đường cao tốc dài nhất Việt Nam nối liền Nội Bài, Hà Nội với tỉnh Lào Cai ở Tây Bắc giáp ranh với Trung Quốc với tổng chiều dài 245 cây số, chính thức được khai trương hôm 21 tháng 9. Dự án đường cao tốc chạy từ Nội Bài sang các tỉnh Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Yên Bái tới Lào Cai được hoàn thành sau 5 năm với tổng chi phí đầu tư trên 1,4 triệu đô la, trong đó có khoảng 1 triệu đô la vay từ Ngân hàng Phát triển Châu Á, ADB. Với tuyến đường mới này, thời gian di chuyển từ Hà Nội tới Lào Cai sẽ mất từ 3 tới 4 tiếng, thay vì là 10 tới 12 giờ đồng hồ như trước đây. Ngoài ảnh hưởng quan trọng với sự phát triển quốc gia của Việt Nam, đây cũng là một trong những dự án chính của ADB trong chương trình Tiểu vùng sông Mekong mở rộng, gồm các nước trong khu vực như Trung Quốc, Lào, Miến Điện, Thái và Việt Nam. Giới chức ADB nói, đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai sẽ góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho trao đổi thương mại Việt-Trung và biến hành lang vận chuyển khu vực thành một hành lang kinh tế thật sự. Ngân hàng ADB cho biết, dự án này là một phần không thể tách rời của hành lang kinh tế Bắc Nam, tiểu vùng sông Mekong mở rộng, dọc theo vùng Côn Minh của Trung Quốc tới thủ đô Hà Nội của Việt Nam và cảng Hải Phòng, và cũng sẽ được nối liền với đường cao tốc Côn Minh ở Trung Quốc.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chờ gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Tiếp tục bản tin quốc tế của đài VOA, thưa quý vị, hàng ngàn sinh viên Hồng Kông đã bắt đầu cuộc bãi khóa một tuần để phản đối việc Bắc Kinh không để cho phần đất cựu thuộc địa của Anh này có những cuộc bầu cử hoàn toàn dân chủ. Một sinh viên của Đại học Hồng Kông nói, anh tin là vào ngày 31 tháng 8, khi Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trung Quốc ra quyết định của họ. Quyết định ấy đã phá tan mộng ước của những người Hồng Kông đã từng đấu tranh kiên cường cho nền dân chủ trong vòng 30 năm qua. Sinh viên các trường cao đẳng và đại học ở đặc khu hành chính này đã rủ nhau kéo đến khuôn viên Đại học Hồng Kông chiều hôm nay để khởi động chiến dịch tẩy chay bằng một cuộc meeting rầm rộ. Những người tổ chức cuộc bãi khóa đã tức giận trước quyết định của Bắc Kinh vào tháng 8, gạt bỏ việc đề cử ứng cử viên một cách tự do và thay vào đó đòi hỏi các ứng cử viên phải được phê chuẩn bởi một ủy ban thân Bắc Kinh. Hồng Kông, cựu thuộc địa của Anh Quốc, đã được chuyển giao cho Trung Quốc vào năm 1997, đi kèm với một mức độ tự trị cao và lời cam kết rằng vùng lãnh thổ này có thể bầu chọn nhân vật lãnh đạo họ vào năm 2017. Giới phân tích nói họ dự kiến vụ bãi khóa của sinh viên Hồng Kông sẽ ảnh hưởng rất ít hoặc không ảnh hưởng gì tới quyết định của Bắc Kinh. Tại Bangladesh, một tòa án đã khởi sự phiên tòa để nghe trình bày những chứng cứ trong vụ án xét xử bà Khaleda Zia, cựu thủ tướng và lãnh đạo đối lập chính của nước này. Vụ án khai mạc hôm nay tại Dhaka, thủ đô của Bangladesh. Bà Khaleda Zia đã bị cáo buộc là đã biển thủ hơn nửa triệu đô la của hai tổ chức từ thiện khác nhau. Bà không xuất hiện trước tòa. Thẩm phán của tòa án chống tham nhũng đã bác bỏ yêu cầu của các luật sư của bà Khaleda Zia xin hoãn lại vụ án. Vụ tố tụng này đã bị hoãn lại mấy mươi lần. Đương kim Thủ tướng Sheikh Hasina lên nắm quyền hồi đầu năm nay, sau khi Đảng Quốc gia Bangladesh, gọi tắt là BNP của bà Khaleda Zia, tẩy chay cuộc bầu cử. Các ứng cử viên của Liên đoàn Awami đương quyền đã ra tranh cử mà không phải đối đầu với các ứng cử viên đối lập tại hơn phân nửa các đơn vị bầu cử của Bangladesh. Hai bà Hasina và Khaleda Zia đã thay nhau nắm quyền ở Bangladesh trong hơn hai thập niên qua. Đài Loan đã khởi sự các nỗ lực dọn dẹp sau khi bão nhiệt đới Phung Wong quét qua đại quốc này mang theo những cơn mưa lớn, trong khi Trung Quốc chuẩn bị ứng phó với trận bão đã được nâng cấp lên thành bão lớn Phung Wong. Cơn bão có cường độ mạnh ập vào Đài Loan hôm qua, hoành hành ở miền Bắc và miền Nam hải đảo Đài Loan, nhưng chỉ gây ra thiệt hại giới hạn. Trận bão quét qua Biển Đông sáng sớm hôm nay và làm cho một người thiệt mạng và bốn người bị thương. Tỉnh Chiết Giang ở miền đông Trung Quốc phải đối đầu với một cơn bão đã tăng cường độ giữa lúc bão Phung Wong ập vào nơi này vào chiều thứ hai. Nhà chức trách nói hơn 157.000 người đã được sơ tán ra khỏi các vùng duyên hải. Phung Wong, tiếng Hoa có nghĩa là Phượng Hoàng, đã gây thiệt hại nặng khi cơn bão này quét qua Philippines hôm thứ Sáu và thứ Bảy, giết chết ít nhất 5 người. Các giới chức ở Sierra Leone nói họ dự kiến con số các ca nhiễm bệnh Ebola và các ca tử vong sẽ gia tăng giữa lúc nước này chấm dứt lệnh đóng cửa kéo dài 3 ngày nhằm chặn đứng vụ bột phát Ebola tệ hại nhất từ trước tới nay. Chính phủ Sierra Leone đã ra lệnh cho 6 triệu dân phải ở trong nhà hôm thứ Sáu, thứ Bảy và Chủ nhật giữa lúc các toán công tác đi từng nhà để tìm những bệnh nhân không khai báo bệnh tình và chỉ dẫn những người khác về cách làm thế nào để tránh nhiễm Ebola.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình phát thanh bằng Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị đón nghe bài tường trình từ Sydney của cộng tác viên Ngọc Hân trong chương trình phát thanh sắp tới của chúng tôi từ 10 giờ đến 11 giờ đêm phát đi trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
tomorrow for another edition of Now.